cho thầy giữa cái điện và cái hồn nó khác nhau như thế nào?
Cái hồn á, cái hồn nó nhẹ hơn nữa, cái hồn nó nhẹ hơn nữa, điện là cái phương tiện dịch giao thông thôi, còn cái hồn nó còn nhẹ hơn nữa, nó là chủ mà, cái điện là do ngũ hành kết tinh, ha, cái hồn nó là chủ của ngũ hành, nó nhẹ hơn nữa, thì không có nhẹ làm sao để lên Phật được, nè, Phật là Phật, là nhẹ như gió vậy. Không còn nghiệp nữa là Phật. Còn ôm một chút nghiệp tranh chấp không phải Phật. Tranh chấp. Còn muốn sửa chữa người ta là không phải Phật. Cái đó nó dốc thôi không phải Phật. Phải nhớ nó nhẹ nhàng, nó không có gì hết. Lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Đó. Cho nên cái hình ảnh đó nó khác lắm. Mà không nhờ điển làm sao nó đi. Lên làm sao nó lên, lên trên mây nó cũng nhờ điển, thủy điển tương giao nó lên mây được. Thấy không? Nó có con đường đi rõ ràng, cái hồn đi đó. Cái hồn bây giờ mình nói, tóm tắt là cái thức, consciousness. Của người Mỹ đã nói là cái consciousness. Và consciousness nó đủ, nó cũng mắc mũi tai miệng gì chứ. Mà nó nhỏ hơn. Đó là hồn, chủ của điển. Có điển là mình làm việc được. Còn không điển không làm việc được. Không điển thì cũng như bó tay rồi. Có điển là mình ngồi ở nhà mình làm việc được. Mình cho chạy Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Bắc. Mình cho muốn chạy hướng nào cũng được chạy theo hướng đó. Nó khác. Thành ra tôi phải giảng trong băng rất nhiều để cho họ thiền, thiền, thiền. Họ thấy cái điển là cái gì? Khi mà họ bận rộn á, họ nghe cũng bằng hết bận rộn, để họ so sánh đó là điển. À, biết có cái khái niệm biết đó là điển rồi họ tu tới đó rồi họ không có bỏ đạo, không bỏ đường đi. Tội nghiệp họ bỏ đường đi rồi không biết bao nhiêu năm mới trở lại được cái đó, không khó lắm. Họ bỏ cái vô vi là phá mê phá chấp, họ bỏ cái vô vi là trở lại mê chấp. Tôi biết chừng nào mới vượt qua được. Khổ lắm.
Cho nên mỗi người một cái căn quả khác nhau, mỗi cái lực căn nhiệt tình đều khác nhau hết. Ở thế gian một tâm tĩnh thật. Thấy không? Vợ chồng hồi ban đầu mới yêu nhau như vậy. Đồng nhất có một con đường thôi. Chết thì chết tu, sống thì sống tu. Nhưng mà rồi sinh con đứa cháu rồi ngồi hai người ngồi gần. Tôi với bà bây giờ sinh nó khác quá vậy. Mà hồi đó mà tôi yêu không được bà là chắc chết rồi. Bây giờ tôi khác dữ như thế này. Không dữ tại sao? Tôi có cái tình bạn khác. Tôi càng lớn tuổi nó càng thấy nó càng khác nhau. Không gặp thì hỏi anh tụi đi đâu. Nhưng mà gặp rồi thì cũng có mấy câu được cãi. À, nó có khăn không? Cụ đây có không? Hỏi mấy cụ này thực tế không? Rồi gì không gặp cho hỏi chứ bà đi đâu? Cũng hỏi cho được vậy, nhưng mà gặp rồi thì thôi. Bà nói nhiều là không được á. Nó khác rồi. Mình tu này là thằng nào? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mỗi người biết lo sớm, chúng ta sẽ gặp cũng sớm. Mà mỗi mỗi người không chịu lo sớm, mà mức lâu cuối mà cái bà. Nó cũng phải như của hợp lý về đời vậy thôi. Nhưng mà về cái chân đạo không có thể. Chân đạo là rất như thật bất động. Nó có cái quyền sở hữu chủ nhân. Mỗi người có một ta để phát triển được. Tôi không động con, họ không động của tôi. Nó có cái loại. Còn cái người này mà kiếm được kia. Cởi mở để ánh sáng được tạm như thế loại. Rồi tắt được họ theo cái đường lối mình không có loại. Nói cái miếng kiến nó canh sạch, mình đứng mình dồn, mình thấy chỗ nào hư mình biết. Thì mắt bị sâu, người ta bị sâu, kinh nghiệm bị sâu, tôi biết, nhưng mà tôi không muốn người ta nói gì cả. Thì kể thì tôi sâu, sẵn tôi sửa, tìm cách tôi sửa. Thấy không? Mình tâm hư tu ở đây, mình tâm kiến tấn, mình thấy quá khứ sai lầm của mình mới sửa. Tự tư, tự giác, tự sửa. cho nên các cái hành để tiến nó lại mau hơn, mà cái học rồi không tiến. Bây giờ ông học hết kinh sách của ông, có làm gì ông khai thác luôn, ông không bao giờ tiến. Sách giữa ở đây tôi thấy mọi người bây giờ đem ra căng không biết bao nhiêu, coi sách đặt sách không biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà nhìn thấy cái tấm của mình cũng bất thường, tại sao mình tự lên một người được. Mình làm chủ, đang làm chủ, đang quản lý, mà mình bất thường. Mình muốn điều ra như tình trời tình đất. Tại sao mình có cái suy tư bất chắc? Mình biết nó bất chắc. Tại sao để nó bộc khởi cái sự bất chắc? Là tại mình chưa thai thông. Trong nội tâm của mình chưa thông. Bây giờ mình tu để cho nó thắng nhất, có gì đi. Đem lên tu, đem lên đỉnh đầu, không có quân giai cấp được. Tất cả được hội lên tương ương, thì nó không có cái phản động lực. Có chút xíu đó, nói thì dễ nhưng mà hành nó phải có thôi. Thì chúng ta bị lỡ thảo ra cái đầu rồi, nó lỡ cũng nhiều. Một ngày không có tiếng, có 9 giờ 20 tiếng rồi thay vì rồi là giỏi lắm, ông đã giật 4 tiếng để được cũng hơn. Nha. Bây giờ chúng ta nhiều tôi nói thiệt gọn như một hết trong 4 tiếng được chưa chắc được nhẹ hết 4 tiếng trong 4 tiếng nó nhẹ được mấy phút được mấy chút xưa cho nên sau này tôi cao rồi người ta cũng nhắm mình mất được chút xíu thành cái người tiền được mấy nhà ta hiểu được phần tiền sâu xa như vậy mình nhờ cái dạy con ở trước sau này nó có cái khởi điểm tốt cái toàn người tốt và khởi điểm xấu cái tập làm sao tôi biết được nó để sao bước đầu vô bắt đầu vô tu thì không thành đúng theo cái gì rồi cái kết quả nó sinh tốt cái đó tại ai tại mình cái đó có tại Phật mà đâu phải tại người truyền thống nha cho nên không có trách ai hơn người ta cho nên không có nên dùng cái tâm này niệm Phật ở trong này thì nhớ sáu cái chuyện của Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì Nam Mô A Di Đà Phật có cách nghĩa cái đó chứ không có nên tự nhớ cái để sớm cái hội thôi nhưng mà mình nhớ sáu cái luồng điển đó để đem về trung ương trên 36 luồng điển đó là thanh điển mà sáu cái luồng điển đó là mở sáu cái luồng xa của cơ thể Nam Phật Thiên Nam Nữ với Nam Mô chỉ rõ vật vô hình chứ không cũng có cái bản đó rồi A nhân quý gồm bao nhiêu sự duy dữ được ba bao đinh kinh thứ năm là ấy sức và bao trùm tất cả Phật như như mình nói là mình hiểu cái đó mình mở được việc học nha sáu cái luồng xa đó nó mở rồi thì tự nhiên nó mới thấy nó không có phân tâm gì cái ánh sáng là điều rồi không còn nói chuyện ở thế gian tự tinh tấn ở cái gì khi mình tinh tấn là ông cho cứu hậu hết bệnh rồi nó sắp giao chết người ta còn mình có thể thức giác những phần hồn nó bị chết quan uống rồi nó đứng lưu hồn trở lại nó đã thì lập một trận giật thứ hai thứ ba thứ tư năm thứ sáu sau này nữa
con bị tâm con nó hẹp không chịu nới rộng ra con phải nới rộng ra thì nó không phải cái quả đâu. Nới rộng ra cái quả từ điện từ điện từ nó dễ độ người ta hơn nè. Mở cái thành ra cái gì đừng tiếc bỏ hết cái gì cũng đừng tiếc cái gì đừng tiếc mình hãy nghĩ tới tiếc rồi đã phá nó kéo cổ nó vô mày tiếc cái gì tại sao mày tiếc tiếc rồi được hay gì vô trong phòng thanh tịnh hỏi chắc là mở nha cái tiếc nó hẳn chuyện không có đáng không có ăn chung gì một tiếc mà sanh được chuyện khác cũng được bỏ hết mà mình phải dần phải dạy nó tánh nó đã học từ lâu rồi bây giờ mình phải hỏi nó tiếc thì có ích gì nó nói tiếc để dành rồi chi mình hỏi tới phép nó về không. Lúc đó mới thấy rõ mình đang điều khiển cho nó không điều khiển nữa. Rồi ông nhiều khi nó điều khiển con đâu có biết. Không biết. Mặt mày xanh nóng. Không biết chuyện gì. Phép tuổi nó điều khiển. Nên mình phải quản lý mình mới được. Thả lỏng nó hư hết. Bắt nó làm việc ở trong nhà rất là được. Bắt quét dọn, bắt lo rửa chén, rửa bát làm việc. Kể cái biết như đàn bà đó. Làm thế cánh mở rộng. Nên thành hạ nó mở rộng. Ngủ đã rồi vậy thiệt. Ngủ đã rồi cái điện năng nó hội là nó mình thiền giải nên cần có thật thật. Đó, từ 12 giờ đêm mình thiền trước khi mình ngủ. Thiền mình cần thích mấy cái cho pháp luân cho nó khỏe mạnh rồi mình ngủ cho mình giấc ngon à. Mình dậy mình thiền nữa. Phải ngủ đủ rồi mới dậy làm. Ép đó, đó nhiều khi cái giờ giấc ta đi làm ta chặt đi. Mà nó quẻ quải làm sao mà nó học cái gì? Học không được. Học không được cái gì? Học được cái gì? Động loạn học không được cái gì? Thấy mình mệt mỏi nên làm cái mình nó ngủ cho nó ngủ đi. Thế đó, kia vậy. Để thấy cái tiếng đồng hồ mình. Mệt mỏi phải cho nó nghỉ. Chỉ làm chiêu mình đó. Là chiêu mình là cũng như chị phải charge cái điện. Cái điện năng nó vô trong mình. Phải chuyện gì. Làm chiêu mình nó ngủ thôi. Rồi chậm thức dậy là mình thiệt. Cũng phải charge một cái này. Cho điện nó vô. Sang mình đi thật.
Chồng thương yêu của con không muốn tôi đi trong phải các em. Sợ mình sai lầm, sợ đàn bà yếu dạ, yếu dĩa bị người ta gạt. Thì ở nhà mình tu được rồi. Thấy không? Chứ mình có chùa tu rồi, có sư tu rồi, học nhịn nhục để tu không sao hết.
Thầy nói chỉ là một thời gian sau chồng sẽ hiểu.
Hiểu, mình càng ngày càng tu, càng đàng hoàng, làm việc có trật tự, biết chồng mình là một vị Phật, một vị thương yêu vợ vô bờ bến. Trong những đêm thân vấn, chung động ân ái nhau là thương hết sức thương, cái đó là thương thương. Làm sao mình nói gì khắc khe được, chồng cũng khắc khe với vợ đó. Mà vợ cũng có khắc khe với chồng, trong cái mầm mống thương yêu phải hiểu cái phần thanh tịnh đó mới giải quyết được gia đình. Thì trách móc lẫn nhau không bao giờ xong, trách hoài còn trách hoài, không có bao giờ giải quyết được.
Thầy con cũng có giải thích mình nói, nhưng mà chồng con cũng không có
muốn. Chưa có trình độ, ráng tu đi. Ở nhà tu, mình có chùa, có sư, cứ dịch tu với sư đó rồi đắc đạo à. Sao hết á? Hả?
Ông chơi nhiều cái hay lắm. Ông có thể thể hiện trong mặt một người mà. Mình thấy có duyên, thương quá. Vậy đó. Tự nhiên mình thấy cái mặt người đó có duyên, thương. Nhiều khi ông thể hiện đó. Rồi mình nhớ tới ổng. Hồi nào mình quên ổng, nhớ người đó là mình nhớ tới ổng liền. À, nhiều trạng thái khác nhau. Ổng cũng vẫn chơi rồi, cũng có đủ chuyện đó chứ không đâu. Không, ổng nó la. Ổng nắm là vì cái điện ổng nhanh lắm. Mình nói tầm bậy như ông viết cái Đại Di Đà, tôi nói ông viết văn như vậy mà để lại ai đọc được. Thế ông cho tôi sửa cho nó xui một chút. Không được. Không được. Không được thì mình nghe cái ý điểm của ông. Tắt mình liền. Tấn công mình liền. Yeah. Không dám nói nữa. Từ đó tôi nói một câu để sửa lại. Không được. Bởi vì một khi mà ông nói cái kinh A-di-đà, cái mặt ông đỏ như uống bia vậy. Mà khi ông nói đó là không được tiếng động nào ở bên ông á. Rồi cái người viết không được hỏi. Ông liên quan là ông già hay ông già ngồi, ông kia nói ông này chết. Mà ông hỏi là một câu, cục mà. Bây giờ không có nói nữa. Cái điểm mạnh lắm. Không phải nắm cái điểm mạnh cho phải nắm. Mỗi năm. Nhưng mà ở đời thấy mình lắm. Cho nên những người chết rồi ra thì vô vi mà tới rước là toàn tụi bạn áo trắng đính đó lên là hút qua bên đó rồi. Khỏi cần mờ đính đó là hút qua rồi. Hút rồi đem tụ. Tiến vào cái tình số khác đi. Trong nháy mắt tiến vào cái tình số khác đi. Hay lắm. Những người tu đây là mỗi đêm là đục địa ngục mà đi ra đó mà. Xác mình là địa ngục đó, đục địa ngục mà đi ra mà. Đó. Thì lúc mình chết là mình phải tới cái tình số nào rồi. Còn những người mà không tu họ phải đi xuống địa ngục. Rồi qua khổ địa dẫn rồi đi tới như immigration làm việc. Có thể tội lỗi như sao đó. Có tội thì ngoan ngoãn đi vô ngục đó thôi. Còn những người tu vô vi là mỗi đêm mỗi sửa. Mỗi đêm mỗi sửa, mỗi thiền là mỗi sửa. Cái tình số thay đổi, nó không có giống như trước. Nó khác. Đi theo tình số, đi theo tình số. Tình số, mình làm con người mà mình nghĩ cái chuyện thiện lành thì mình chết, mình sẽ về cái cõi đó. Mà mình mỗi đêm, mỗi nhắc, mỗi đêm, mỗi mở, mỗi nơi, mỗi làm. Mỗi năm, mỗi đêm, mỗi gây vốn cho mình. À, mỗi đêm, mỗi thiền là mỗi đêm mỗi gây vốn cho không có bị loạn lạc. Ngồi thiền như vậy nghĩ về trên là cái energy nó tỏa thánh quang rút thì không còn để dụ mình nữa. Đi xuống từ cái điên một trần gian mà tôi đã đi ra, ước nguyện đi ra chết là tôi đi tuốt lúc à, tôi bằng cõi nhẹ. Ông Diêm Dương ông có phận sự sửa mình, mà mình sửa là ông khỏi khổ chứ,
khỏi khổ
giúp ích nhiều lắm. Cho nên mình bây giờ mình đang sống đây là địa ngục trần gian, chứ đâu phải thiên đàng. Địa ngục trần gian, chuyện không đâu vào đâu bắt mình lo, phải không? Nói chuyện gia đình là địa ngục chứ gì, chứ không đâu vào đâu cũng bắt mình lo. Chứ vô vi đâu cần nhiều người tu, có một số 3-4 người biết tu cũng được rồi, à, không cần nhiều. Nhưng mà càng ngày càng đông là mình thấy người nào ý thức được tới đây là hốt của, chứ không phải ở đây hốt của đằng đó. Những người mà chịu tu của vô vi, người đó hốt của. Hốt của trời mà. Văn minh mà, thanh tịnh mà. Đâu có tốn hao gì. Ở thế gian 1 tỷ bạc mua không được, mà mình tìm ra được điển mà mình điều khiển điển nữa là mình thấy sướng chỗ nào. Đó, 1 tỷ mua không có mà. Hay sao không chịu đi học? Rồi họ đem cái ý tu thô thiển là mê tín dị đoan, rồi họ đem cái ý vô trong vô vi làm lộn xộn. Chỉ thật là văn minh, người vô vi là khoa học văn minh, sáng suốt, khác hơn những môn phái thường thường. Sức chịu đựng nó cũng khá hơn, cái gì cũng tốt hết. Vì nó điển mà. Từ Việt Nam người ta đã cắt nghĩa về điển rồi. Mà hồi ông Tư còn sống cũng cắt nghĩa điển tâm. Băng giảng của ông này đây. Điển tâm là rung tay, là điển tâm không dễ tình bản, là điển tâm. Nhắc tới vậy. Thì có cái đó nó mới đi được. Nó mới mở ra.
Ok, thì điển hào quang, người có ý về với nhau.
Có chứ, khi mà nó hội tụ nó là không có, cũng là điện, nó hội tụ là không có. Cho nên mình khi mình muốn thử rất dễ, tôi nói ở San Francisco có chuyện chụp hình đó. Mình tới vô, ông chụp tôi cái hình ở trong này, nghĩ màu vàng, túa màu vàng. Trên đó, thử biết, có chụp nó chụp ra đó. Mấy chụp hình mà ta chụp được hết rồi mà, bây giờ chụp được hết rồi. Rồi bên Tây Đức nó có cái máy đo hào quang. Rồi bà bác sĩ bà hứa mua cho tôi, rốt cuộc bà không có mua. Thế bây giờ tôi không có. Để vậy, để cái tay mình có thiền có điển đưa vô đời như vậy, thì cái cành cây này đó là cái điển mà nó như vậy. Cái điển yếu. à, mình để vô tim mình đập vậy là cái tim yếu, để vô gan mình đập vậy là cái gan yếu. Không biết nhiêu mà bà nói bà mua không thấy có. Tại đây tôi kêu cho địa chỉ bà không cho địa chỉ nữa. Vậy tôi tự mua nha, mua để thử.
Nếu là vô vi là không, luôn luôn chúng ta phải giữ cảm thức không mới là được chưa được. Nếu ta còn vô vi, không phải tạo khổ và làm khổ cho mọi người. Cho nên là nói từ đây, bây giờ nó văn minh là còn như chết. Một thời gian khi gia công dày công tu đi, rồi các bạn sẽ thấy cuộc đời nó thay đổi đến đâu. Lúc đó rồi, nguyên nhắc ông Tám như ngày này chỉ nghe ông Tư vậy thôi. Nó đổi tướng, đổi tâm trạng, đổi hết thảy, kỳ lắm. Bởi vì nó khoa học việc ấy, nó phải đổi lên trong thân của một bạn, trong cả tâm trạng và âm thanh của một thân thể. Nhiều sáng và âm thanh phải đổi mặt khác. Cho nên những người mà tu vô vi tương lai nó không có bộ khác, nhưng mà những người điên cuồng mà được gặp ở gần nó nói chuyện thế là người đập bất cứ. Chứ không cần bùa phép mà thấy chị bệnh, chỉ nói là nói khuyên giải thì cũng sẽ người bệnh mình được thật ra. Mà người bệnh nó không có nó là bùa, mà có nó là tốt, nó mới chỉ là khoa học. Bởi vì cái điểm là thân nhẹ được sức hút và ngũ hành, thì nó hòa hợp cho nó từ cấp thức khác. Và còn lẽ thuộc trong ngũ hành không nhất nguyên chuyển mà khác khác. Cho nên chúng ta từ cái trung tâm bộ đầu mà có rồi thì việc cái thanh điển đó chúng ta chuyển bất cứ lúc nào. Mà nó theo tình trạng nào chúng ta có thể chuyển sang sát hơn được. Và nó ở tình số này mà chúng ta chuyển cho nó phát triển là nó thích. Và như đó là tự đi được. Cho những người tương lai mà tu thì vô vi đi học từ này từ kia nào. Làm nhà thương ra nói chuyện từ mình từ đẹp, nó thật đẹp. Người nào mà đưa khí người đi sản xuất rồi lại được. Vì ngoài đường điểm của nó, có đường điểm dự kiến những hỗ trợ. Thành lực hỗ trợ cái gì? Mạnh lắm. Mạnh lắm thanh là như là không. Cho đi phút tạo uống cũng hết đẹp. Lấy đi nước tạo uống cũng hết đẹp. Nhưng sau này khi được xuất học ra đi, là thành mấy nhà thương thì đẹp. Để đi lưu ý coi cái hình trạng mỗi ngày cái điện này vô nhà thương trẻ đẩy và tôi thực hành và tôi nghiên cứu như vậy xong tôi không cho không có đêm nào là cứ thấy lên tiền điện mà đêm nào cũng chơi hết không cho nên là tôi nhưng mà tôi thích học để tôi cứu độ thì vậy thì bên mặt này khi mà không nó không phải có mặt nhiều cái câu như vậy thì bệnh nhân ta cứu độ này à còn đi thì bệnh tật khác. Ông từ ông sao ông từ chối ông muốn bạn tiếp tục ở bên chân là thêm ông không còn bao nhiêu năm được để dẫn tôi đi xa hơn nữa, bắt buộc tôi phải đi xa hơn nữa, không nên lại chuyện là quá nhiều và là hao điểm chi trẻ tôi mất tiếng thông qua khỏi trên không biết giá trị của khỏi trên sau này sẽ lầm than đi xuống dưới. Nên những người tu vô vi có nhiều cơ hội làm cho mình lầm than và thấy mình thanh nhẹ, thấy mình hay tưởng là người thì con sẽ thấy kẹt rồi đi ra không. Cho nên luôn luôn mà tôi nghĩ trung tâm sinh lực cả không đi tới làm việc là sinh đáng thì mạnh mẽ lớn hơn theo học được nhỏ này thì lúc đó mọi sự được đi lại mà nên bây giờ nó đỡ là nhắc về hướng thường trung tâm sinh lực cả không đi tới để làm một việc cho mọi việc nên tôi cố gắng trở thành để đi tới mình có kết quả. Tôi là do sự cố gắng của tôi mới lượm lại được để thấy kết quả. Bây giờ như là thế xác cũng như tâm linh, ý như là tôi nói sao tôi thật, không thể thay đổi.
Khi mà mình đạt được sáng suốt là mình sống trong an hòa rồi, mình chấp nhận là tôi sống tôi đang học, và chết tôi cũng sẽ học, thì cái sống chết đối với tôi nghĩa là gì? Tôi không mất cái cơ hội học, vì tôi chấp nhận tôi người kiên nhẫn học và tiến. Còn người đời họ nói không,
tôi phải giữ cái của này, của tôi làm khổ cực, tôi không có tiền là tôi chết. Tôi phải ôm lấy của, tới giờ phút lâm chung tôi cũng ôm của, thà đi không được, tôi đem đi không được tôi cũng ôm lấy nó. Rốt cuộc là gì? Khổ. Ôm cái không mà tưởng là cái có. Bởi vì đem đi không được nó là không. Nó thổ quần thổ. Mà mình cứ tranh chấp cho kỳ được mà để ôm cái đó tới giờ phút lâm chung đâu có đi được. Mình có thừa mà kẻ thiếu là không có. Thì mình đã mất quân bình rồi. Mình ôm cái sự mất trật tự và quân bình chết thì mình đi xuống đi đâu? Đi xuống địa ngục chứ đi đâu? Thiếu sáng suốt. Còn mình khôi phục mình sáng suốt là mình thấy chết sống cũng đang học và đang tiến. Thì mình vui. Lúc nào mình cũng vui. Không có đau khổ. Mình hưởng cái hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ mà cả thiên địa nhân ba cõi có sự hiện diện của mình. Mình cảm thông được và mình hưởng được. Thì mình đâu có bị già nữa, đâu bị khổ nữa, đâu bị bệnh nữa, đó là luật rồi. Con người làm bậy ở chỗ nào, khi mà bệnh hoạn nhiều là người đó đã làm bậy nhiều rồi. Luật, mình phá cái luật trời thành ra mình gây bệnh nhiều. Mà mình thuận cái luật trời là mình không có bệnh, mình vui. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục mà qua là bị. Mà mình quân bình chỗ nào cũng đều như vậy thì mình chỉ có đi tới một cách nhẹ nhàng, sống một cách nhàn hạ và không có đau khổ. Cho người đời đau khổ vì quá thái. Người ta cũng đi cờ bạc mà năm nào họ cũng đi cờ bạc, họ đi vô casino chơi mà họ không có phá sản. Họ đi chơi kia mà. Còn mình đi ăn thua là mình phải bán nhà, bán ruộng luôn rồi làm sao mình mình đi chuốc lấy cái khổ. Còn ta đi tới casino người ta chơi thôi. Ta thay đổi một cái hoàn cảnh mới, người ta tính rằng ô đằng kia người ta bỏ 1 tỷ bạc cho mình chơi, lấy dồn cái kỹ thuật đó mà học cái kỹ thuật của họ. Mình đem cái sáng suốt mình học cái kỹ thuật của họ, rồi mình đặt những cái câu hỏi tại sao họ mở để làm gì. À, để con người thấy, nghĩa là thấy rõ cái sự đoàn kết của con người. Mà khi mọi người chung vô sòng bài rồi người nào cũng lo đánh, nó không muốn làm ồn. Mất trật tự, mất chơi. Phải không? Cho cái lúc nó chơi vui với nhau, anh em biết thương yêu với nhau, con người biết lấy tình thương ra, sống chung với nhau, thì nó vui và nó không có phá loạn. Ở trong cái casino cả ngàn người mà không thấy lộn xộn, mà mình có mấy người mà ở nhà cãi bể nhà rồi. Anh thấy không? Đó, vì không có một cái đường hướng mà dẫn tiến nó, để nó có cơ hội thức tâm hơn. Cũng như bây giờ người ta cái đường hướng đó là quấn cờ bạc cho vui, mở trí cho vui. Thì mọi người chú ý vô trong đó, trong cái chuyện ăn thua tiền bạc mà không muốn mất cái trật tự đó. Rồi cái đó không phải dễ có mà được. Phải một cái tổ chức nghĩa là quy mô mới có được. Thì người ta tới đó người ta chơi vui trong mấy ngày, nghỉ mệt. Còn mình không biết cho đêm đâm đầu vô ăn thua với người ta là bán nhà bán cửa. Thì về tự tử. Cái đó là vì sao? Một bài học thích đáng là vì lầm tham. Tham nhường nào thì sợ nghèo chừng nấy. Cái người sợ nghèo là người tham. Mà lo mình nghèo chừng nào là mình tham. Tham nhường nào là xuống hố. Càng sớm tự diệt mình. Cho nên cái chữ tham của con người mà ông Phật nói là tham sân si hỷ nộ ái ố dục, chỉ tham đứng đầu. Bây giờ mình tu sao mình thấy rõ cái tham của mình. Thấy rõ cái tham mới thấy bản chất ích kỷ mà. Mình mới khai mở ra cái thức hòa đồng mới mở. Cho nên nhiều người ở thế gian vì sai lầm bởi mắt mũi tai miệng hướng ngoại, xem người ta tranh chấp mình cũng bắt chước tranh chấp. Mình mà không có đặt cái câu hỏi giá trị của cuối cùng của sự tranh chấp là đi về đâu, không biết. Cuối cùng cũng phải tha thứ và thương yêu. Tại sao mình không xây dựng cái tha thứ và thương yêu để mình xây dựng được thêm bản bất thù? Còn mình đi tranh chấp là thêm thù bớt bạn rồi mình sống nha. Thấy rõ không? Vì người tu ở đây lo lại quân bình, lo lại sự quân bình. Người bạn thân thiết trong cuộc đời của mình là cái xác này. Thân nhất trong cuộc đời của mình là cái xác này. Mà mình không lo cho nó. Rồi cái xác này, thân nhất của cái xác này là cái gì? cái chỗ mình trú ngụ là căn nhà này. Mà mình không lo căn nhà này, căn nhà này vừa dột rồi làm sao? Thấy không? Biết lo cái tâm thân rồi biết lo cho cái căn nhà. Tâm thân được yên ổn, nhà mới yên ổn. Mà tâm thân bất ổn thì nhà tốt cũng thành nhà hư. Cho mình phung phí cái cơ tạng của mình nhiều quá về tình dục, về tham sân thì mình tự hại mình. Rồi một ngày nào đó kêu bằng ăn năn hối cải không kịp, vì thời gian đâu có đỡ. Cái luật sanh ra bệnh lão tử thì mình có sửa đổi được. Mà thì giờ nó tới tận. Bây giờ mình cứ lo một ngày sống là một ngày học bài, một ngày tiến hóa, một ngày lập lại sự quân bình cho chính mình. Cho nên cái phương pháp này là mỗi ngày mỗi sửa, mỗi tiến, mỗi quân bình. Thì lúc đó mình mới biết thương yêu mình. Người bạn đồng hành với mình tại thế là cái xác này mà mình không quý nó. Mình đâm ra nghĩ bậy cho người khác. Rồi tinh thần phục vụ của cái xác mình không có, làm sao mình ảnh hưởng người khác tiến qua được, tự chủ được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự chủ, khai triển tâm thức của chính mình. Và tự tu tự tiến, chứ không có nhờ đỡ ai hết. Bởi vì mình có sẵn hết rồi. Ông trời đã ban cái phép lạ, anh thấy từ đầu chí chân của anh ở thế gian này, anh đặt có cái xưởng nào sản xuất được không? Mà cái ngón tay anh kêu sản xuất dùm ngón tay giống anh, ngón tay anh không có sản xuất được. Thì ví dụ vô cùng. Mà mình phải dồn lại cái căn bản của mình mới dồn lại sự vi diệu của trời Phật. Càng nhìn được cái thực chất của mình thì càng thấy được cái giá trị của càng không vũ trụ. Thì mình không có đi trong cái chỗ kêu bằng mất trật tự nữa. Thì cái tình người và tình người nó càng ngày càng lớn rộng ra. Nó không có mê chấp vì một khía cạnh nào, vì tiền bạc, vì danh lợi, không có điều đó. Nó sống trong lễ sống hiện tại, cỡ mở tâm thức, pha mê pha chấp, thì nó được thanh nhẹ, hướng cái hạnh phúc của cộng đồng, càn khôn vũ trụ và nhân sinh. Cái nào quý hơn? Thấy không? Cho nên cái phương tu của chúng tôi có cái pháp hành. Anh muốn thì cứ hỏi lại những bạn đạo người ta hành sao, mình làm thử một thời gian, thấy cơ tạng mình thế nào. Thấy sự sung sướng của mình ở đâu, thấy cái trật tự thế nào, rồi thấy lại cái bản tánh của mình. Thì mình trở nên giàu mạnh như gì? Giàu mạnh là thấy rõ mình mới giàu mạnh, mà thấy rõ đường đi mới giàu mạnh. Mà mờ ám tâm tối thì mình một người có bạc tỷ nắm trong tay cũng là vẫn ngu muội mà thôi. Mà mình không tiền mà mình sáng suốt thì mình mới sống an vui được.
Trước khi hỏi câu hỏi này để đưa thầy đọc về bài báo này. Bài báo nói về vệ tinh nhân tạo, nó chụp hình trên không gian trên dãy ngân hà. Sau khi chụp xong rồi nó đưa xuống ống kính phóng đại ra, nó thấy trên dãy ngân hà nó có một cái tấm hình giống như là một cái tòa nhà Hy Lạp, mà với ánh sắc, cái sắc vàng óng ánh như là một cái thiên đàng, mà với dưới con mắt của con người có thể thấy được qua thiên vi. Thì dãy ngân hà cách trái đất chúng ta 28.000 năm ánh sáng, nhưng mà được chụp qua với ống kính của vệ tinh, nó được gửi xuống trái đất này. Thì Liên Xô nó phát hiện được đầu tiên, thì không hiểu rằng là cái thiên đàng mà họ chụp như vậy á, với cái hình ảnh như vậy á, thì mình không thể nói đáng là sự lừa bịp được. Nhưng mà theo ý thầy á, thì đây có phải là một cái gì lạ của cái dẫn ngân hà, hay là một cái gì mà họ cho gọi là thiên đàng? Thì chúng con chưa hiểu gì về cái này, nhưng mà đây là một điều rất là lạ và rất là khoa học.
Đây là có về bên trung thiên chứ. Trung thiên nó có tòa nhà lớn vậy, chụp chưa có hết.
Theo ý thầy á, thì cái hình chụp này á là sự thật. Nhưng mà có một điều chúng ta rất là băn khoăn. Bởi vì con mắt thường nó thấy được cái dãy ngân hà nó có một cái tòa nhà ống ánh chắc vàng mà họ cho đó là thiên đàng và rất là to lớn, nó lơ lửng trên không gian trong dãy ngân hà. Thì với con mắt thường chúng ta thấy được á, dầu cho là rất là xa, nhưng mà với cái đó chụp được, ta nghĩ rằng là đã có mắt thường thấy được thì đó là cõi vật chất chứ không phải là cõi của linh hồn.
Có những cõi nhẹ hơn cõi này là thế giới mới ta đã coi. Có từ lâu. Có cái thế giới mới.
Thầy cái rất rõ chỗ đó.
Sống được an lạc. Thế giới mới sống được an lạc.
Chừng là tụi con cũng lên đó được.
Thì con cố gắng moi óc để đi lên chứ. Con không tu, không có mở, thực hiện đúng theo cái phương pháp vô vi thì con đi tới đó. Mỗi đêm có đâu có khó khăn đâu. Không có khó khăn. Người xuất được là đi không có khó khăn. Mà cứ ngồi lý luận ngoài, đóng cửa mà muốn tới nhà băng sao được. Mà phải đi tới. Cố gắng đi tới. Muốn đi tới thì phải hy sinh. Hy sinh quên đi cái thể xác thì mình đi tới đó rồi có gì nữa. Ôm cái thể xác ngồi thiền mà cứ nhớ cái thể xác hoài làm sao mà đi tới được. Quên cái thể xác đi thì đi tới đó. Ôm cái thể xác không đi tới đó được. Cho nên tôi thường thường nói, những cái kiến trúc kỳ quan lạ đẹp mà người xuất hồn thường thấy và thường gặp. Vừa xuất là thấy rồi, những cái kỳ quan rất đẹp, cái kiến trúc rất trôi tân, chứ không phải kiến trúc như ở đây, đẹp lắm. Những cái máy đó nó nhanh gấp mấy lần của như máy thường mà mình chụp. Nó chụp được những phần hồn cũng như bên thông thiên học. Nhưng hồn ma nó chụp được thì những cái đó nó chụp được. Nhanh hơn như máy chụp bình thường mới chụp được. Nhưng mà tôi tin tưởng là khoa học thế nào trước sau cũng khám phá được.
Thế thầy,
nó chụp được hồn ma thì mấy cái đó nó chụp được.
Thế thầy, cái cõi đó có phải là cõi của nhân hiền?
Nhân hiền.
Yeah.
Cho nên bây giờ Mỹ nó vẫn có kiến trúc những căn nhà rất đẹp và sẽ gỡ lên không trung trong một ngày gần đây. Mỹ nó đã có cái chương trình mà chỉ chờ tiền thôi. Từ Louisiana sẽ phóng lên. Chính chọn Louisiana để phóng những cái căn nhà đó và đem những vị bác học lên trên đó ở, đem thú lên trên đó ở, và không bị ô nhiễm. Người ta đã giữ trụ rồi, có hình ảnh rồi, mà chỉ chờ tiền là đi phóng liền, đi lên trên đó ở, đem những nhà bác học lên trên đó. Có rồi, có hình vẽ hết rồi.
Chúng ta đến đây không phải là học xác nhưng mà linh. Và cái tâm linh của chúng ta, về phần hồn chúng ta hội tụ và sống trong lễ sống tự nhiên và siêu nhiên. Hòa bình sáng suốt trong tâm, trí tâm thanh nhẹ, dương âm hòa đồng. Ý trời chuyển hóa lý công, tâm tâm cởi mở lấy không làm thầy. Sao vũ trụ cả không sự thanh nhẹ là thầy của chúng ta. Chân tâm khai mở hàng ngày, đón đưa thanh điển vui say đạo đời. Trong không mà có thức thờ, chi tâm niệm Phật, cảm nơi thất thanh bình. Tiếng thanh khai triển hành trình, ai ai cũng cảm chính mình hiện say. Có tâm có ốc có thầy, hòa rầm tôn giáo lý này cảm thông. Chống động Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta kết tụ được thì không có cái tôn giáo nào, chỉ có một đạo ở thế gian thôi. Đạo trời là duy nhất thôi. Quán thông khai mở ngoài trong, thông dông đời đạo một lòng tự tu. Thương yêu tha thứ giải mù, từ bi hỷ xả trùng tu hoài hoài. Chẳng còn mê loạn an bài, giữ tâm thanh tịnh ngày ngày lạc an. Tham thiền nhập định phát quang, chúng ta bỏ tất cả, chúng ta đi bộ đồ này kia cho nó khai thông.
phần thanh nhẹ, nó gom tụ thanh nhẹ, thể xác có sự vận hành của thể xác, ta về ta có tham thiền, đương nhiên nó phải phát quang ra. Tình thương sống động đàng hoàng hơn xưa. Đâu đó nó trở về trật tự thì chúng ta mới thấy rõ cái tình thương của chúng ta và của vũ trụ, của vạn linh, nó rõ ràng. Lưới trời xem thấy rất thưa, mà ai vượt khỏi răng cưa lưới trời. Nhìn thấy ông trời không có ai chặn đường hết, nhưng mà khó vượt qua lắm. Chúng ta còn gian manh, còn mánh lới thì không có bao giờ tiến được. Phải thật thà với chính mình, nó mới là thông dong cởi mở, nó mới tiến được. Lo tu tiến qua học thờ, trật đạo vẻ rộng nơi nơi an toàn. Khai tâm mở trí chuyển sang tình thương đạo đức pháp quang thực hợp. Đó, cái tình thương đạo đức là cái pháp quang. Tất cả chúng ta đến đây là nhờ tình thương và đạo đức. Thì bây giờ chúng ta phải khai triển cái tình thương đạo đức thì chúng ta nhận được tình thương đạo đức, thì nó hòa đồng với tình thương đạo đức, chúng ta mới đứng vô trong cái giới tình thương đạo đức là điển quang để độ tha. Tự mình dẹp bỏ cạnh tranh, không có cạnh tranh như vậy này nọ nữa. Lập tu để tiến, chứ không có cạnh tranh, không có địa vị, chúng ta không còn địa vị, buông bỏ địa vị tiền bạc chúng ta ra đây, chỉ có tu tiên học thôi. Quy nghiêm thiền giác thực hành đến nơi, cam lồ khai mở tự sơ, đó, chúng ta hòa đồng thì tự nhiên nó có cái nước cam lồ, các bạn niệm Phật nước miếng nó ngọt, thì tự sơ, mình làm cho mình có, chứ ai làm cho mình có, đâu. Trong không thanh nhẹ, tự vơi lòng sầu, không còn sự sầu muộn chấp mê nữa. Tri tâm khai mở, kết tạo, về quê hưởng phúc, rõ màu nhiễm ban. Chúng ta tu, thì cái điểm chúng ta càng ngày càng rút lên, đó là kết tạo, về quê hưởng phúc. Càng ngày thấy sự may mắn càng nhiều. Nhiều người tu vô vi đâu có cúng lại có khổ cực đâu, nhưng mà sự may mắn tới cách bất ngờ, nó không thể hiểu được. May mắn, rất may mắn cho nó, tâm lẫn thân. Nha, thấy cái phép màu nhiệm mà ban hành. Chuyện ta không có thể làm được, không có thể có, nhưng mà vẫn có. Tâm thức nhận định rõ ràng. Cảm minh chân thức sang choang, trì tâm học hỏi khai quang đạo đời. Chúng ta phải giữ cái đường lối này mà tu tiến, thì đời chúng ta cũng đem cái ánh sáng cho chúng sanh, và đạo chúng ta lại càng sáng hơn. Thấy không? Chỉ có tu mới đạt được. Tu theo đúng cái lý là tu, phải bổ khuyết những cái gì mà chúng ta thiếu thốn, như sự khiếm khuyết của chúng ta, tôi phải tu bổ nó đầy đủ. Cho nên tôi ở trong xó, tôi tham thiền không được, tôi phải có cái thức hòa khác càng không vũ trụ. Làm gì có tôi hiện tại? Không có chấn động của vũ trụ, không có tôi, mà tôi quên vũ trụ. Rồi tôi muốn cầu phước làm sao được? Không có cái chuyện đó. Tôi cái hòa đồng thì tự nhiên nó quân bình, đó là phước. Còn nhiều người tu thét rồi cái ấp trẻ mà tu trong cái thụ động là con người nó càng ngày càng già nua đi, nó không phát triển được. Tôi phải mở cái thức hòa đồng, rồi tự nó mở được rồi, nó mới phá mê phá chấp. Cái đường điển mình nó mở ra, tại sao phá mê? Nó đứng lại nó mê, và nó thắng tiếng thì nó quan thông, nó mới phá chấp. Nhiều người học tới đó, cái lý tôi cha thấy hay quá, ông Phật cũng nói hay quá, tôi giữ cái này, chặt, tôi phải đi. Tôi đi làm sao như ông Phật đi. Rồi tôi đi tới đó, tôi mới mở đường, tôi đi tới nữa, mới kêu bằng quan thông. Còn tôi đứng dậm chân tại chỗ, cả ngày tôi cứ trì niệm bao nhiêu đó đâu có được, tôi phải hành, để tôi thấy, tôi phải đụng chạm, để tôi thức. Đó, các bạn đi ra rồi tự nhiên các nó đụng chạm, nó hiểu rõ rằng từ tia sáng một đánh thức khối óc của chúng ta, vừa đi vừa thông nhân, vừa niệm Phật nhất, một bước chân đi một niệm hành, chúng ta thấy ôi cha bao nhiêu tràng gian đại hải sự thanh quý đưa xuống óc của chúng ta, và tâm thức chúng ta hưởng ứng và nhận lấy sự thanh quang rõ rệt, càng đi càng mạnh khỏe, chân tay càng được nhẹ nhàng, tâm thức được yên ổn, chúng ta về ăn bữa ăn sáng nhẹ nhàng, không có giấy bận, thì chúng ta làm việc đâu có làm bậy được. Chúng ta xiên xẹo ở một chấp mê, chê người này khen người nọ, rốt cuộc là chính chúng ta là người loạn động. Còn tu mà mở thức hòa đồng, niệm Phật, nói là mấy thằng niệm Phật nó không có thể thao, rất nhiều thể thao. đi cho đúng đắn là cái thể thao truyền miên trong 12 kinh mạch điều chuyển chạy, trí óc được khai mở, tâm càng ngày càng sáng suốt và cảm ơn tự nhiên rồi mới hiểu siêu nhiên. Mình không đạt không hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên, mà mình từ siêu nhiên đến mà mình không hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên. Mình phải hòa đồng với tự nhiên. Bạn bè, bạn đạo của chúng ta nhiều khi thốt một lời đó là tự nhiên nó nói như vậy. Và chúng ta phải hòa tan với nó và chúng ta mới dẫn lần nó mới mở tới siêu nhiên được. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, phải làm sao để ảnh hưởng người kế tiếp và với một tâm hồn hòa đồng, hòa tan với sự việc mới giải tỏa sự việc. Nếu không hòa tan sự việc đâu có giải tỏa sự việc. Mặt trời đang hòa tan với vạn linh trên mặt đất này, vạn linh nó rút lúc mà nó móc men rồi nó mới thấy là tôi vắng mặt trời. Cho người già bệnh gãy xương rồi này kia là tại vì vắng mặt trời, cái xương nó yêu đi. Cứ đi phơi nắng đi, hưởng cái tự nhiên trước thì chúng ta mới có cái sức mạnh. Chính mặt trời đã đem lại biết bao nhiêu y dược xuống thế gian. Hỏi trái bơm vitamin nằm ở đâu? Nằm ở ngoài da trái bơm. Mà người ta cứ ăn trái bơm tưởng là vitamin ở trong trái bơm, nó ở ngoài da trái bơm, nhờ ánh nắng cung ứng cho nó. Rồi tới ngày hôm nay khoa học ta đi tới, người ta lấy cái gì? Ta lấy ánh nắng của mặt trời, người ta mổ con mắt. À, cái gì mà nghe laser đồ, rồi dĩa hát đồ, lấy cái laser người ta làm vô thì cái dĩa hát sống động luôn luôn, tốt. Đó, nó cũng là điện năng, nó cũng là lửa, nhưng mà lửa đó là lửa bất diệt. Cho nên con người chúng ta hướng về con đường bất diệt, chúng ta mới thấy thanh quang là cái gì. Ngoài mặt trời còn thanh quang nữa, thanh quang vô cùng thanh nhẹ, không có một mảy may nào, cũng không có một vật nào có thể trú ngụ được. Mà đó là cái nơi của Phật hồn từ xa xưa đến bây giờ. Cho nên chúng ta tu, ta phải đi về chỗ đó. Về chỗ đó mới kêu về quê. Mà muốn về thì không chịu buông bỏ, mà muốn buông bỏ không quán thông thì không bỏ được. Tôi quán thông cái này là nghiệp, nếu tôi ôm cái này là tôi phải khổ thêm. Tôi nói đi tu, tôi mua thêm cái nhà nữa tôi khổ tâm, hiểu chưa? Thì tôi quán thông sự việc tôi làm tôi không khổ thôi. Tôi có thừa, tôi mua để bán bố cho người khác, mua để xây dựng cho người khác, không phải mua cho chính tôi. Thì tự nhiên cái tâm tôi nó nhẹ nhàng. Của tôi mua để thụ lợi thì tự nhiên nó mang nghiệp. Cho nên ở thế gian, nhiều người ngồi trong sòng bạc mà không biết mình đang đánh hơn thua, trù tính đủ chuyện hết á. Tôi mua căn nhà này 3 năm là tôi lời bấy nhiêu, hay mua cái xe này 4 năm tôi lời bấy nhiêu, cứ nghĩ vậy đó, là đang ở trong sòng bạc ăn thua mà không hiểu. Tôi nói tôi là người chất phát, làm ăn chất phát, nhưng mà tại sao tôi lỗ? Tôi thờ Phật thắp nhang, luôn cái đèn tự động nữa, tôi để hào quang vô Phật mà rốt cuộc thì nhà tôi cũng tiêu luôn. Tôi lỗ hết, tại sao? Tại vì tôi không ý thức được. Tôi không hiểu những cái gì kêu đầy đủ cho chính tôi, quân bình cho chính tôi. Tôi làm loạn cho chúng tôi, dư thừa quá nó phải tẩu tán. Nó không đi mạch này thì đi mạch nọ. Tất cả cái luật như vậy. Cho nên cái xa lộ, xe chạy vậy, thấy bình an. Nhưng mà một năm nó phải đụng bấy nhiêu chiếc có chừng. Cái con số nó có chừng như thế. Thì cái sanh tử của nhân loại ở thế gian này một năm phải chết bấy nhiêu và sống bấy nhiêu. Có chừng hết thực phẩm do trời ấn định. Mà cái gì mà có thể ấn định mau lẹ như vậy? Tia sáng của vũ trụ làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ, chứ làm việc u ơ như mình tới giờ mới đi làm, mới nói chuyện nào mới có ăn. Ta làm việc 24/24, cái cây trái nó mới tốt. À, còn mình làm tới giờ hái đem bán bỏ tiền túi đi chơi bờ, cái đó là chặt rồi. Hiểu không? Cho nên phải hiểu cái chấn động vũ trụ. Và chúng ta sống ở trong khối óc chấn động tinh vi hơn nữa, nhanh hơn nữa, chớp nhoáng là chúng ta biết rồi. Chúng ta tu để làm, tu để cho nó phù hợp với cái văn minh khoa học. Và khoa học quyền lý là khoa học tự nhiên của vũ trụ. Rồi nó mới đạt tới khoa học siêu nhiên. Tiến hóa tới bữa cùng, lúc đó là Ấn Độ. Cho nên người tu của vô vi phải đi trong đúng nguyên lý pháp lý vô vi khoa học về lý Phật pháp, không có nhờ đỡ một cái chuyện gì. Cái cõi chúng ta có đây, cõi bên kia người ta cũng có vậy, cõi âm cũng có vậy, nó cũng làm áp phê, nó cũng xuống đây, nó xưng danh, nó đủ chuyện để có những người không phải nó, để nó làm gì, để nó hưởng cái gì. Thì thấy người đó được người cung phụng mà nó hưởng cái gì, mọi người hướng tâm về nó hưởng cái thanh quan, nó ngồi trên sen, thành ra nó xuống đây nó xưng đủ thứ hết để cho người ta mê. Còn cái vô vi không có, vô vi phải tự tu tự thức tự đi. Nói vô vi nhưng mà nó là vô côn, vô xuất ra rồi nó tìm. Anh nói như vậy tôi không tin, tôi sẽ đi tìm, tôi thử phải không? Là tôi phải nắm rờ mó được. Tùy theo khả năng của chính tôi ở trình độ nào tôi được hưởng đến trình độ đó, trình độ nào tôi hiểu trình độ đó, tôi phải đi. Cái đó là chân pháp. Chứ bây giờ các bạn nghe lời ông Phật Hiệt xuống đây ngồi nghe nó miên man hay lắm, nhưng mà ổng đắc chứ đâu phải mình đắc, thì các bạn tu mới là đắc. Rồi ông Phật tàn đầy hào quang, ổng đến đây rồi các bạn hưởng trong giây phút đó thôi, rồi ổng đi mất thì các bạn cũng ôm nghiệp mà thôi. Các bạn phải giải nghiệp, bạn mới đi theo đường của ông Phật. Tu theo ông Phật là theo cái đường của ông Phật, phá mê phá chấp mới theo được ông Phật, chứ không phải là tu ý lại nơi ông Phật mà được cái gì. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường hướng của chúng ta đi, ở góc nào chúng ta cũng phát triển. Nếu mà cái nghiệp nó nặng thì chúng ta là một người đi xin ăn, nhưng mà lời nói chúng ta có thể thích tâm người cho tiền cũng là độ họ được, chứ không phải là nói rằng tôi mới tu thành Phật tôi mới độ được. Thấy không? Tôi đi xin tiền, tôi van xin, xin bà con cho tôi một bữa cơm. Thấy không? Cái ân phước vô cùng. Và tôi tưởng nhớ quý vị như trời Phật. Cái tâm mình hiển lành, mình nghĩ người cho là Phật cho,